Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lưu Tâm và tạp chí Hạt Giống Yêu Thương xin chào quý vị. Đó là bài hát Koala của tác giả John Spencer. Bài hát được tạm dịch như sau.
Tôi là Koala chứ không phải là gấu. Tôi nghĩ thật không công bằng nếu mọi người thêm từ gấu vào tên tôi. Tôi là một loài thú có túi và tôi tự hào về điều này lắm. Vì vậy đừng nghi ngờ gì nữa nhé. Tôi vốn gần gũi với kangaroo hơn là loài gấu. Vì vậy bạn ơi, đừng gọi tôi là gấu Koala. Xin đừng gọi tôi là gấu Koala.
Thưa quý vị, koala là biểu tượng cho một nước Úc an hòa, đáng yêu và đẹp đẽ. Kể từ mùa cháy rừng khủng khiếp kéo dài nhiều tháng, từ tháng 9 năm ngoái, các cơ quan bảo vệ động vật khẩn thiết tung ra lời kêu gọi chính phủ Úc hãy công nhận koala là loài thú sắp tuyệt chủng, nhằm nhanh chóng có biện pháp bảo vệ hữu hiệu. Hồi tháng 3 năm 2020, Quỹ Quốc tế về Cuộc sống của các loài vật đã tung ra phúc trình cho biết có ít nhất 5.000 koala đã chết trong các trận cháy rừng tại New South Wales, chiếm khoảng 1/10 tổng số các con vật bị tiêu diệt. Và trong 3 thế hệ koala vừa qua, có tới 2/3 số koala đã chết do hạn hán, cháy rừng hay các nguyên nhân do con người gây ra. Sau đó, hồi tháng 4 năm 2020, Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên cũng lên tiếng về khả năng loài koala có thể bị tận diệt. Quỹ này đưa ra số liệu điều tra cho biết gần phân nửa số koala tại Úc đã biến mất sau mùa hè cháy rừng, vốn thiêu trụi hàng triệu hecta rừng rậm và các công viên quốc gia. Hơn 5 triệu hecta nơi sinh sống chính yếu của loài koala đã bị thiêu rụi trong tiểu bang New South Wales, và hơn 18 triệu hecta trên cả nước Úc bị hủy hoại do nạn cháy rừng. Mới thứ ba tuần trước, ngày 30 tháng 6, một cuộc điều tra của Quốc hội Liên bang cho biết nếu không có sự can thiệp khẩn cấp, thì loài koala, loài thú biểu tượng của nước Úc, có thể bị tuyệt chủng tại New South Wales trong vòng 30 năm tới, trước năm 2050. Cuộc chiến sinh tồn của loài koala vẫn đang rất cam go dù mùa cháy rừng đã trôi qua. Nguyên nhân chủ yếu là chúng đã bị tước đi môi trường sống tự nhiên. Tổ chức bảo tồn ở phía bắc New South Wales có tên gọi Bạn của Koala đã cứu được khoảng 400 con một năm. Chủ tịch của tổ chức này, bà Rose Irwin, cho biết.
Chúng tôi biết rất rõ cách sống của chúng, biết koala ở đâu và khi bị dời đi thì chúng rất khủng hoảng. Chính tình trạng này khiến chúng bị các bệnh như là chlamydia và nhiễm vi khuẩn, vốn là những căn bệnh đã giết chết chúng.
Thảm cảnh của koala đã khiến mỗi người dân Úc đều cảm thấy ít nhiều có liên quan, bởi vì koala là một phần không thể thiếu của nước Úc. Đó cũng là suy nghĩ của cô Thái Hà Lê, một tác giả và là nhà giáo dục thiếu nhi.
Xin được thân chào Tâm và cảm ơn Tâm đã tạo ra buổi interview này. Và Hà Lê cũng xin kính chào tất cả các thính giả trên toàn Úc Châu đã lắng nghe cái buổi tâm sự này. Khi mà tôi đặt chân đến nước Úc này năm 1991 á, cái điều đầu tiên mà làm tôi yêu thích cái đất nước này ngay đó là hình ảnh koala. Koala mẹ cộng koala con. Thì khi tôi thấy cái hình ảnh đó nó bắt đầu gắn chặt tôi với nước Úc này, thì tôi và con gái tôi bắt đầu yêu thích cái nước Úc này vô cùng bởi hình ảnh koala. Và koala trở thành là cái loài động vật mà tôi yêu thích nhất trong cuộc đời của mình, phải nói như vậy. Rồi như thính giả và Tâm đã biết đó, thì cuối năm 2019 năm ngoái đến đầu năm 2020 thì đất nước Úc này đã có một cuộc cháy rừng mà chưa bao giờ trong lịch sử đã xảy ra. Tôi nghĩ là người Việt Nam mình cũng như tôi rất là đau buồn trước cái thảm cảnh mà hàng ngàn khu rừng bạt ngàn bị cháy, và một điều đáng buồn hơn nữa là 1/3 koala đã bị chết. Cái điều mà koala bị chết đã dấy trong tôi một cái sự xúc động khủng khiếp, nhất là những lần coi thấy mẹ koala cõng con chạy trốn. nó cũng làm tôi liên tưởng đến Việt Nam mình trong thời kỳ chiến tranh, tự nhiên thấy nước mắt nó rớt hoài không cầm được. Rồi thấy những chú koala nhỏ may mắn được sống lê lết từ đường này qua đường kia để tìm cách tới với loài người. Rồi nhìn thấy những người cho koala uống nước khi mà thấy tụi nó lạc giữa đường. Rồi nhìn những chú lính cứu hỏa xả thân mình để cứu nước Úc lúc đó. Lòng tôi đầy xúc động, ngày nào qua phim thời sự cũng khóc. Mà Tâm có biết là tôi rời Việt Nam trước kỳ nghỉ 2-3 tuần để về lại nước Úc sớm hơn, vì tôi cảm thấy lúc đó tâm trạng tôi không có còn vui vẻ để đi holiday nữa, mà tôi muốn về để cùng chia sẻ cái nỗi đau của nước Úc lúc đó, bắt đầu tháng 1. Thì khi nhìn những cái thảm cảnh mà xảy ra với koala, nó làm cho tôi cứ suy nghĩ trong đầu, tại sao đến lúc mà nước Úc phải bị một cái thảm họa khủng khiếp thế này. Và từng cái hình ảnh, từng câu chuyện nó xảy ra hàng ngày, nó làm cho trong lòng tôi nó đọng lại một câu chuyện. Và hình như từng trang sách nó bắt đầu hiện ra. Và tôi có ý tưởng là tôi muốn có tiếng nói cho koala, tôi có tiếng nói cho những động vật hoang dã. Và là một người làm về công tác giáo dục cho trẻ em. Trong trái tim tôi bỗng nhiên muốn dạy cho trẻ em biết sớm rằng cái thế giới này nó xinh đẹp và chúng ta cần được bảo vệ. Và có nhiều ý tưởng đến với tôi trong lúc đó, nhưng tôi cũng chưa biết mình làm gì. Đến khi người Úc kêu gọi chừng đóng góp để mà ủng hộ koala, ủng hộ những động vật hoang dã, ủng hộ những anh lính cứu hỏa, thì tôi tính đem số tiền mình có để ủng hộ. Nhưng khi mà tôi chuẩn bị đem số tiền mình ủng hộ, thì tự nhiên trong lòng tôi tự ra một câu hỏi, tại sao mình không lấy số tiền này để mình làm cái gì đó ý nghĩa với khả năng của mình có, vì tôi là người viết văn. Thì tự nhiên hai cái ý nghĩ, những cái ý nghĩ mà tôi có trước đó về câu chuyện của Ala, cộng với cái tinh thần mà muốn ủng hộ nước Úc, hai cái cộng lại một, và tôi bỗng nhiên ra một ý nghĩ là tôi đem hết số tiền của mình để làm ra sách với ba mục đích chính. Thứ nhất, tôi muốn kêu gọi sự đóng góp để bảo vệ koala và những động vật hoang dã. Thứ hai, tôi muốn đem cái tình hình mà global warming, tức là trái đất bị nóng lên, để dạy cho trẻ em trên toàn thế giới, nước Úc và toàn thế giới. Thứ ba nữa là tôi muốn để lại cuốn sách này cho hậu thế, không những các em của thế hệ này học, các em thế hệ sau học, và các em của thế hệ sau nó lớn lên, nó dạy con cái nó, để có những cái mầm mống bảo vệ môi trường. Vì khi nó biết có ý thức bảo vệ môi trường, thì khi mà có những vấn đề hỏa hoạn hoặc những vấn đề mà tai nạn về thiên nhiên xảy đến nước Úc, thì cái kết quả nó sẽ ít hơn. Chúng ta, mình không thể nào dập tắt được những cái ngọn cháy rừng hàng năm, nhưng chúng ta có thể làm cái gì đó có ý nghĩa để mà ngăn chặn bớt những cái kết quả bi đát, như mất thêm koala. Như cái tin nó nói là 2050 là koala bị tuyệt chủng. Đó là một tin rất là buồn, rất là đau lòng. Thì bây giờ chúng ta mỗi người đóng góp làm cái gì đó trong ý thức, thì hy vọng koala hoặc những động vật hoang dã quý của nước Úc sẽ được tồn tại.
Xin cô cho thính giả SBS một chút xíu về những cái điểm đặc sắc của cái cuốn sách mà cô vừa mới sáng tác đó cô. Thí dụ như là tên gọi như thế nào, hoặc là những cái tình tiết thú vị, hay là cái câu chuyện này, cô xin cô kể sơ cho thính giả biết với ạ.
Thứ nhất là vừa rồi tôi kể cho thính giả và Tâm nghe cái mục đích tôi ra câu chuyện koala. Nó còn nhiều lắm, nhưng mà thời giờ hạn hẹp thì mình dừng tại đó nha. Một cái đặc điểm là vì từ lòng đam mê mà tôi đã cùng với một thạc sĩ bên Ấn Độ, anh là một họa sĩ bên Ấn Độ, tạo ra một cái koala rất là tuyệt vời, rất là thật với nước Úc. Và anh họa sĩ này và tôi cùng đưa cái koala và cảnh đẹp tự nhiên của nước Úc lên đỉnh cao nhất. Điều này những cái độc giả của Úc và Mỹ đọc sách và họ cho lời phê bình, cho nên tôi mới dám lên tiếng nói rằng những cái hình tranh vẽ trong cuốn sách của tôi đã được diễn tả mức tuyệt đỉnh nhất. Là vì sách đã được bên Mỹ và bên Úc cho 5/5 star, rất là nhiều những nhà phê bình mà có kiểu như là được certified á, thì họ rất là khen về nội dung và hình vẽ. Tức là qua cái cuốn sách của Ala, thế giới biết được cái nét độc đáo của những cái bạch đàn, được biết được cái con vật quý hiếm mà rất đặc biệt mà có thật. Và tôi muốn đem nước Úc đến cho thế giới, và tôi muốn đem cuốn sách này đặc biệt là nó làm cho người Úc yêu thích nước Úc hơn, yêu quý koala và bảo vệ koala hơn. Nội dung chính của cuốn sách là hai mẹ con koala đang sống rất hạnh phúc trong rừng Bạch Đàn thì cháy rừng xảy ra, cũng như cùng bao nhiêu thú vật khác, hai mẹ con cùng chạy thoát. Và con đường gian nan đi qua, cuối cùng kết cục như thế nào thì tôi kính mời thính giả mua sách đọc thì sẽ biết kết quả thú vị sau cùng cuốn sách.
Dạ, dạ. Dạ thưa cô, cho Lê Tâm hỏi thêm một câu nữa, đó là xin cô cập nhật cho thính giả SBS biết là những cái kết quả mới nhất về việc gây quỹ cho koala thông qua cuốn sách này thì đến nay như thế nào rồi ạ?
Nói thật với là Tâm là trong hơn 3 tháng trời ròng rã làm việc ngày đêm để sang cuốn sách, thì khi cuốn sách ra là thời kỳ COVID-19 nó bị nặng nhất, cho nên là hầu như mọi người không để ý đến sách của tôi. Nhưng mà dẫu sao tôi nghĩ cái sách này là vì tương lai lâu dài, cho nên tôi vẫn xuất bản. Thì cái sự mà đóng góp của mọi người đối với cuốn sách nó chưa cao, nhưng tôi vẫn hy vọng tháng này, tháng sau, năm này, năm sau sẽ có nhiều người biết về Kayla Koala và Mama nhiều hơn. Và tôi vẫn mong ước và trong đời và hy vọng là nhiều độc giả sẽ mua sách, trong đó có người Việt Nam mình. Người Việt Nam mình cho người Úc biết rằng, mà thế giới biết rằng mình là một phần của người Úc, và mình cũng hết lòng muốn đóng góp để gây quỹ bảo vệ koala, bảo vệ môi trường cho nước Úc.
Dạ. Và cô thưa cô có dự định là sẽ chuyển toàn bộ món tiền mà bán được cuốn sách này cho một cái quỹ nào không ạ?
Cảm ơn Tâm hỏi câu hỏi rất là trúng ý tôi. Tôi đã bỏ một số tiền rất lớn để làm cuốn sách, và cuốn thứ hai cũng sắp ra cuốn thứ hai rồi. Và mọi người cứ nghĩ là tôi sẽ bán lấy lời rồi lấy vốn lại, tôi không làm chuyện đó. Ví dụ như bây giờ cuốn sách bán được 1 đồng thì toàn bộ 1 đồng đó vô trong bệnh viện Koala, và trung tâm thứ hai được gây quỹ đó là cho những anh lính cứu hỏa. Vì tôi mua thấy hai cái trung tâm này rất là quan trọng, bệnh viện cần có funding để cứu Koala trong bất cứ mọi lúc mọi khi, có thể mùa hè năm tới nó có thể nặng hơn năm vừa rồi. Những anh lính cứu hỏa cần được ủng hộ cho họ và gia đình để họ có thêm sức mạnh để mà họ chiến đấu cho những trận lửa mà có thể nói là rất là khủng khiếp sắp tới. Cho nên tất cả tiền bán sách sẽ được ghi nhận, và tôi sẽ viết rằng đây là của cộng đồng Việt Nam ủng hộ cho bệnh viện Koala ở Macquarie, hoặc là đây là của cộng đồng Việt Nam ủng hộ cho những anh lính của New South Wales, anh lính cứu hỏa của New South Wales. Và tôi sẽ đăng trên báo Việt Luận hoặc là cái cơ quan ngôn luận nào đó cái số tiền tôi gây quỹ được một cách rõ ràng cho mọi thính giả biết, và người nào mua sách sẽ được đề tên.
Dạ, Lê Tâm xin cảm ơn cô về cái buổi trò chuyện hôm nay ạ.
Cảm ơn Tâm rất là nhiều cho tôi cơ hội quý báu này để tâm sự với thính giả. Và tôi cũng nhân từ đây cũng cảm ơn tất cả thính giả đã nghe lời tâm sự của tôi qua câu chuyện Kayla Koala và Mama.
Thưa quý vị, lời bài hát của John Spencer còn có đoạn: tôi chỉ sống ở Úc, trên những rặng cây bạch đàn. Tôi dễ thương lắm, thích được âu yếm và được cưng chiều. Một loài vật nhỏ bé, hiền lành và đáng yêu như vậy, nay đang phải trải qua những ngày tháng đấu tranh để sinh tồn, khốn khổ. Quý vị quan tâm đến truyện thiếu nhi Kayla Koala và Mama của tác giả Thái Hà Lê có thể tìm thấy trên các trang web bán sách như Amazon, có cả bản Anh ngữ và Việt ngữ. Ngoài ra có thể gọi điện thoại trực tiếp cho tác giả tại số 0431 766 808 để biết thêm chi tiết. Lê Tâm xin lặp lại 0431 766 808. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị giờ này tuần sau.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.